Phần 1, phần cứng của thiết bị, phần cứng của thiết bị kiểm tra phân bố trường từ bề mặt 3 chiều. Phần 1, phần cứng của thiết bị kiểm tra phân bố trường từ bề mặt 3 chiều. Hướng dẫn sử dụng. 1, cấu hình. Phần 1.1, tổng quan về chức năng. Dụng cụ kiểm tra phân bố trường từ là một thiết bị phát hiện online đa chức năng. Nó có thể đo và phân tích phân bố trường từ bề mặt của các vật liệu, từ tính dạng tròn kết hợp với phần mềm được được phát triển độc lập. Nó cũng có thể được sử dụng để đo phân bố trường từ bề mặt đĩa và các bề mặt bên trong và bên ngoài của các bề mặt bên trong và bên ngoài của phân bố trường từ hình trụ của 500 vòng. Nó đặc biệt thích hợp cho việc đo phân bố trường từ của 500 từ hóa nhiều cực. Nói chung, nó là một dụng cụ kiểm tra với tương đối đầy đủ các chức năng và tự tính tự động hóa cao. Một chấm hai các thông số. Một một là hướng dẫn sản phẩm, dụng cụ kiểm tra phân bố trường từ. Hai là thể tích điều khiển chính, dài 800, rộng 600 và cao 1.600. Dàn kiểm tra dài 1.020, rộng 620 và cao 700. Máy thử dài 620, rộng 260 và cao 625. Cấu hình phần cứng: máy tính công nghiệp 1, máy in 1, bộ khuếch đại chuyển đổi B và H 1, điều khiển motor DCD 1, thiết bị kiểm tra 1, hộp điều khiển 1, dàn kiểm tra 1, đầu dò Hall 1, cuộn dây kiểm tra 1. 4. Nguồn công suất là 220V cộng trừ 10%, 50 Hz, nhỏ hơn hoặc bằng 550W. Phần 5, các tham số kỹ thuật: di chuyển theo trục Z nhỏ hơn hoặc bằng 110 mm, di chuyển theo trục Y nhỏ hơn hoặc bằng 100 mm. Đường kính kiểm tra cực đại của vòng tròn bên ngoài phi bằng 80 mm. Đường kính kiểm tra cực tiểu của vòng tròn bên trong phi bằng 8 mm. Đường kính kiểm tra cực đại của vòng tròn bên trong phi bằng 80 mm. Chu kỳ kiểm tra cực tiểu 5 giây. Bề mặt bên ngoài của bề mặt bên ngoài của kiểm tra hình trụ trong chế độ kiểm tra 2 chiều. Phần 2, thiết bị và chức năng. Hệ thống bao gồm hộp điều khiển chính và dàn kiểm tra hình 1. Hộp điều khiển chính chứa máy tính công nghiệp, bộ khuếch đại chuyển đổi B và H nguồn, có thể được sử dụng để chạy quy trình kiểm tra, phát hiện dữ liệu, xử lý và phân tích, và điều khiển máy thử, vân vân. Máy thử là một thiết bị kiểm tra tự động đa chức năng, có thể nhận ra chuyển động, có thể nhận ra chuyển động phẳng trong các trục XY và chuyển động quay trong các trục chính. Nó chủ yếu được sử dụng để đo các sản phẩm từ hóa, có thể thỏa mãn các yêu cầu về tổ hợp cố định và các yêu cầu đo khác. Về chức năng và tên của mỗi phần thì BLS hãy tham khảo hình số 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5, bởi vì cài đặt bên trong đối với các thiết bị chung do cài đặt bên trong đối với các thiết bị nói chung máy tính công nghiệp hơi khác nhau. Trước khi cài đặt hãy kiểm tra cái giao diện và cái hướng của máy tính công nghiệp có đúng hay không. Kèm theo sổ tay này là hình vẽ kết nối dây của hệ thống. Số 4, một nhỏ là hộp điều khiển chính để cài đặt máy tính công nghiệp và các thiết bị phụ tùng khác. 2, màn hình của máy tính công nghiệp. 3, bàn phím và bộ giữ của nó, con chuột và khai bàn phím. Bộ giữ bàn phím được sử dụng để giữ bàn phím chức năng và con chuột. Cho máy tính công nghiệp, khách hàng chỉ cần đẩy nó ra ngoài để sử dụng. 4 máy tính công nghiệp chạy chương trình nhận và phát lệnh vân vân. Nút số 5, khuếch đại chuyển đổi BLH được sử dụng để đo cường độ, trường từ bề mặt và thông lượng của 500, gửi tín hiệu kiểm tra đến máy tính. 6, hộp điều khiển được thiết kế chủ yếu để điều khiển motor của cái máy thử, bao gồm motor trục Y, motor trục Z và motor quay trục chính. 7, máy in để in dữ liệu. Phần 8, dàn kiểm tra để cố định cái máy thử. 9 là máy thử được sử dụng để kiểm tra đặc tính trường từ của các thành phần với cùng với hướng dẫn kiểm tra được tích hợp. Phần 10, bảng điều khiển để kiểm tra một số lượng lớn các dụng cụ cùng loại, người dùng có thể dừng việc chạy chương trình. Phát tín hiệu đèn và tín hiệu âm thanh khi xuất hiện lỗi. Về các thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn của control panel. 11 là giao diện điều khiển dàn. Một cái bộ chứa thiết kế 20 nhân cho việc kết nối dây điều khiển và cho việc kết nối điều khiển và dây điều khiển, vì thế nó điều khiển tín hiệu đầu vào và đầu vì vậy nó điều khiển đầu vào và đầu ra của tín hiệu. 12. Giao diện đầu vào của điều khiển motor. Bộ chứa thiết kế 14 nhân để kết nối dây điều khiển motor. 13. Lỗ bên ngoài để đặt dây nguồn điều khiển để dàn kiểm tra. 13 là lỗ bên ngoài để đặt dây nguồn, dây điều khiển dàn kiểm tra và dây điều khiển motor đi qua từ cạc pin điều khiển. 14 là bộ chứa công suất kết hợp bên trong để cấp nguồn cho thiết bị trong cạc pin điều khiển. 5 là giao diện điều khiển của cạc pin điều khiển. Các bộ chứa thiết kế 5 đến 6 nhân để kết nối với dây điều khiển của máy tính công nghiệp, và vì thế thực thi việc chạy các tín hiệu lệnh của motor. 16 là giao diện đầu ra của điều khiển motor chứa các thiết kế vuông 14 nhân để kết nối dây điều khiển motor. 17 giao diện vào ra của kiểm tra thông lượng từ. Cả hai là bộ chứa quy chính đối với vào ra của tín hiệu kiểm tra thông lượng. Một đầu được đánh dấu là input gắn với cuộn dây kiểm tra thông lượng, trong khi đầu kia được đánh dấu là output gắn với dây đầu vào thông lượng từ của bút kiểm tra. 18 giao diện vào ra của kiểm tra cường độ trường từ. Bộ chứa thiết kế 4 nhân và quy chính để nhập và xuất các tín hiệu kiểm tra trường từ. Một cái được đánh dấu là input sẽ được kết nối với đầu dò horn, trong khi một cái output sẽ được kết nối với dây đầu vào cường độ trường của bút kiểm tra. 19 giao diện điều khiển xóa zero. Bộ chứa DB9 để kết nối tín hiệu xóa của cái đồng hồ thông lượng ở chế độ kiểm tra thông lượng trước khi kiểm tra để giảm sai số do dịch chuyển điểm không. 20 giao diện máy tính công nghiệp. Giao diện vào ra giữa máy tính công nghiệp và các tín hiệu và lệnh bên ngoài. 21 khai đầu dò nằm ngang, nơi để cố định đầu dò khi thực hiện kiểm tra trên các bề mặt bên trong và bên ngoài của cái 500 hình trụ. 22 khai đầu dò thẳng đứng để cố định đầu dò khi thực hiện kiểm tra trên các mặt phẳng. 23 khai quay trục chính để cố định 500 và thực hiện chuyển động quay khi kiểm tra. 24 hai lỗ dầu của cái rồng rọc trục y, có một cái ở phía trước và một cái ở phía sau để đổ dầu 25 các lớp phủ bên ngoài để duy trì và duy trì cái để bảo vệ và tạo ra thẩm mỹ cho các bộ phận cơ học. Phần 26 nút run nhấn để bắt đầu Nhấn để bắt đầu khi các tham số được thiết lập, chủ yếu cho chế độ kiểm tra online nhanh. 27, nút stop, nhấn để dừng hoặc là hoặc thỉnh thoảng được sử dụng để dừng chương trình. Khi mà các tham số được thiết lập không thích hợp, nó sẽ đáp ứng chỉ khi nào chạy. 28, đèn báo hiệu được kích hoạt khi các kết quả kiểm tra nó không nằm trong giới hạn dung sai, hoặc là màn bảo vệ của đầu dò nó đã hết hạn sử dụng. 29, còi báo âm thanh được kích hoạt khi các kết quả kiểm tra không nằm trong giới hạn dung sai, hoặc màn bảo vệ của đầu dò hết hạn sử dụng. Phòng 30, giao diện đầu ra của bộ điều khiển motor, bộ chứa DB15 để kết nối với bút điều khiển và chuyển động điều khiển của motor trục Y và trục Z. 31, giao diện vào ra, bộ chứa DB9 để xuất tín hiệu tương tự đến card thu thập dữ liệu. 32, giao diện vào ra, bộ chứa DB9 để xuất tín hiệu tương tự đến card vào ra. 33, giao diện vào ra, bộ chứa DB15 để nhập hoặc xuất các tín hiệu kiểm tra và điều khiển. 34, giao diện thu thập dữ liệu, bộ chứa DB37 để thu thập dữ liệu của các tín hiệu kiểm tra. Phần 3, kết nối phần cứng. 1, đặt mỗi thiết bị theo hình 6. Phần 2, nối dây. Thứ 3, kết nối đầu dò Hall và cuộn dây kiểm tra thông lượng. Phần 4, kết nối mỗi nguồn với cái bộ chứa tương ứng. Nhỏ, hướng dẫn sử dụng. Sau khi đã kết nối phần cứng, hãy chắc chắn rằng tất cả các dây được nó đã được kết nối chính xác. Sau đó tiếp tục quá trình khởi động. Không có cái yêu cầu khắt khe về trong quá trình khởi động. Tuy nhiên, trước khi kiểm tra, hãy chắc chắn rằng công suất của bộ khuếch đại chuyển đổi B và H và cái hộp điều khiển đã được mở. Ngược lại, chương trình sẽ dừng bởi vì không có tín hiệu được phát hiện. Cũng như đối với việc sử dụng phần mềm, hãy tham khảo. Cũng như đối để sử dụng phần mềm, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm. Thứ nhất là mở tất cả các nguồn. Thứ hai là nung sơ bộ 30 phút là cần thiết sau khi khởi động. Sau đó điều chỉnh cái biến trở zero của cái bộ phích đại chuyển đổi VH. Điều chỉnh zero có một ảnh hưởng lớn đến sự chính xác của hộp đo ở phía nam Trung Quốc. Thì yêu cầu này thì thiết bị này có thể chạy 24 giờ liên tục. Phần 3, mở chương trình để kiểm tra. Việc di chuyển cái máy thử, việc di chuyển máy thử trong các chế độ kiểm tra khác nhau được biểu diễn trong hình 6, hình 7 và hình 8. Phần 4, khi đường kính của vòng tròn bên trong lớn hoặc đường kính của bề mặt đĩa nhỏ, sử dụng cái tổ hợp đầu dò để đàm dài để kéo dài khoảng cách kiểm tra. Phần 5, khi thực hiện kiểm tra đồng loạt kiểm tra đồng loạt lặp lại trên các nam châm giống nhau thì hãy sử dụng nút run ở trên ba lô điều khiển của dàn kiểm tra. Phần 5 cảnh báo. Thứ nhất là thêm dầu thường xuyên trong điều kiện hoạt động tải trong một thời gian dài, hãy thêm dầu một lần vào mỗi 2 ngày. 30 khác dầu tinh khiết sẽ là ok. Dầu đục y có thể được thực hiện qua cái lỗ thêm dầu. Đối với dầu đục dép thì cần phải mở lớp phủ trước. Các bộ phận thêm dầu bao gồm các thanh trượt ở cả hai phía và các thanh hoặc là các ốc vít dẫn hướng chùi bề mặt của thanh chì với dầu 120 mỗi tháng, phụ thuộc vào mức độ sử dụng thường xuyên. Phần 2, cái đầu dò hoạt động theo chế độ trượt bi và có hai khay như thế, một là nằm ngang và một là thẳng đứng. Khi cố định và thay thế đầu dò thì đừng gắng sức, đừng đừng dùng đừng 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 dùng nhiều sức để đảm bảo độ chính xác của phép kiểm tra hoặc độ chính xác cơ học của khay đầu dò sẽ có thể giảm, vì thế sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của phép kiểm tra. Phần 3 là khay thẳng đứng và khay nằm ngang là phổ biến đối với đầu dò. Trong khi kiểm tra bề mặt đĩa thì hãy thay cái khay thẳng đứng bằng cái trước hết hãy thay cái khay thẳng đứng bằng khay nằm ngang, sau đó cố định đầu dò để sẵn sàng. Phần số 4, trong chế độ kiểm tra thông lượng chúng ta cần phải cố định đầu dò ở phía trước của khay và gắn chặt nó với cái bu lông M4. Phần 5, để đảm bảo tính an toàn của thiết bị, có một cái công tắc dừng khẩn cấp ở phía sau của khay đầu dò. Khi các tham số được thiết lập không thích hợp hoặc sự di chuyển của thiết bị sai thì cần phải nhấn nó để tránh hư hỏng cho đầu dò và dụng cụ. Khay đầu dò phải được giữ bằng tay trong suốt quá trình cài đặt hoặc khi thay thế khay hoặc khi thay thế đầu dò kiểm tra, và không 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 dùng quá sức để làm gãy cái công tắc điều khiển. Hai, hướng dẫn sử dụng cho chương trình kiểm tra phân bố từ bề mặt 3 chiều. 6 là cấu trúc chương trình. Phần 6.1, chương trình bao gồm 3 phần sau. Phần tham số kiểm tra, hiển thị, đồ thị và lưu dữ liệu. Cấu hình các tham số kiểm tra tổng quan để điều khiển thiết bị kiểm tra và thiết lập các tham số cần thiết cho kiểm tra. Chức năng thiết lập chế độ làm việc, chế độ kiểm tra và loại kiểm tra. Thiết lập cái khoảng của đồng hồ đo tổng kiểm tra thiết bị có thể điều khiển được. Lưu và tải các thông tin trên của các sản phẩm để tham khảo. Hiển thị đồ thị, chức năng hiển thị giao diện kiểm tra chính, dữ liệu kiểm tra và kết quả phân tích kiểm tra. Chức năng hiển thị đồ thị kết quả, hiển thị bảng dữ liệu kiểm tra, hiển thị đồ thị sau khi xử lý dữ liệu. Lưu các thông tin có liên quan của sản phẩm kiểm tra, lưu các đồ thị có liên quan dưới định dạng ảnh in in đồ thị, lưu trữ dữ liệu tổng quan, lưu dữ liệu của mỗi điểm trong đồ thị kiểm tra một cách tự động. Chức năng lưu dữ liệu của mỗi điểm trong đồ thị kiểm tra, lưu các thông tin có liên quan của sản phẩm kiểm tra trước khi thoát. Phần 6.2, bắt đầu và thoát chương trình. 6.21, bắt đầu kết nối cáp kết nối cáp bên ngoài giữa 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 cái máy thử và cabin điều khiển. Bắt đầu máy tính công nghiệp mở đồng hồ B và H, cần phải nung nhiệt, đề nghị là nung nhiệt, nung sơ bộ 30 phút, mở cái nguồn điều khiển, chạy chương trình kiểm tra phân bố từ bề mặt phương pháp 1. Cách 1 là nhấp chuột 2 lần liên tiếp, nhấp chuột 2 lần liên tiếp vào search guard CSI 3D ở trên màn hình desktop. Phương pháp 2 là theo đi vào đường dẫn cài đặt, mặc nhiên là D Cyanaco của chương trình, nhấp chuột 2 lần liên tiếp vào CSI3D.ESE. Đến menu Start. Click vào Enter và thiết lập lại hệ thống bằng cứng. Cái trục EZ trở về 0, đưa vào tham số, click Enter thiết lập lại hệ thống bằng cứng. Trục EZ trở về 0, đưa vào tham số, đưa vào giao diện cấu hình tham số, tải và hiển thị thông tin kiểm tra của cái vật gia công lần trước. Chú ý, nếu nếu trục EZ không thể làm việc bởi vì sự cố phần cứng thì phần mềm sẽ không làm việc bình thường. Chương trình cần được kết thúc bởi Task Manager sau đó kiểm tra phần cứng. Lý do có thể là nguồn nó không được mở hoặc là dây điều khiển bên ngoài lỏng, vân vân. Phần 6.2.2 thoát list file exit program để thoát và quay trở lại Windows. Chú ý, khi thoát thì các thông tin có liên quan của cái vật gia công, chẳng hạn như số kiểm tra, chế độ kiểm tra và loại kiểm tra vân vân, được lưu tự động, nó sẽ được tải khi chương trình bắt đầu vào lần tiếp theo. Đóng hệ điều hành Windows, tắt các thiết bị ngoại vi chẳng hạn như đồng hồ B và H, bộ cấp nguồn điều khiển và máy in, tắt bộ cấp nguồn chính. Phần 7 là chương trình kiểm tra, đưa vào giao diện cấu hình tham số, thiết lập các tham số thích hợp, đưa vào giao diện chính của bộ kiểm tra 2D, 3D, click vào nút Start Testing, giao diện menu rồi chức năng của các nút và hiển thị kết quả kiểm tra giao diện. Phần 7.1 cấu hình các tham số, thông tin sản phẩm, đưa vào thông tin có liên quan đến sản phẩm, chẳng hạn như tên, số series, số kiểm tra, vật liệu, nhiệt độ, điều kiện tự hóa, tên người kiểm tra, ngày, số đầu dò, cuộn dây, vật liệu từ, máy đo từ, số cực và những lời nhận xét vân vân. Các con số chuyển động tổng quan, điều chỉnh vị trí điểm kiểm tra của cảm biến theo các hướng ZY, thiết lập vị trí điểm kiểm tra chờ của cảm biến trên hướng ZY, cụ thể là không gian giữa điểm kiểm tra và điểm kiểm tra chờ. Mục đích của việc thiết lập điểm kiểm tra chờ là để thiết lập cái đường di chuyển thích hợp, có thể đến và để có thể nhận và đặt hoặc gia công thuận tiện đối với các loại sản phẩm khác nhau. Chức năng của mỗi nút, thứ nhất là zero trục Z, đưa cái trục Z về zero nếu motor trục Z không thể trở về không ở một cái số xung nhất định do bởi những lý do khác thì cái thông báo lỗi nó sẽ được hiển thị chú ý. Cái chức năng này nó chỉ có hiệu lực khi đưa vào giao diện cấu hình tham số. Thứ hai là điểm kiểm tra trục Z hiển thị số xung của điểm kiểm tra trục Z 100 xung ứng với 1 mm. Nó có thể được thiết lập bằng cách điều khiển thô hoặc điều khiển tinh, điều khiển thô lên giảm 500 mỗi bước. Chú ý, nó chỉ có hiệu lực khi trục Z ở top 0, điều khiển thô xuống tăng 500 mỗi bước. Chú ý, nó chỉ có hiệu lực khi trục Z ở giới hạn dưới điều khiển thô, có nghĩa là số xung cần thiết khi mà motor trục di chuyển từ 0 đến điểm kiểm tra tăng hoặc giảm mỗi 500 của số này thì motor nó điều khiển thiết bị kiểm tra đi về phía trước trục Z đi xuống hoặc đi về phía sau trục Z đi lên khoảng 500 bước, bước cực tiểu là 500. Điều khiển tinh lên giảm 50 mỗi bước. Chú ý, nó không có hiệu lực khi trục Z ở ở zero phía trên. Điều khiển tinh đi xuống tăng 50 mỗi bước. Chú ý, nó không có hiệu lực khi trục Z ở giới hạn phía dưới điều khiển tinh số xung cần thiết khi motor trục di chuyển từ 0 đến điểm kiểm tra tăng hoặc giảm mỗi 50 của số này. Motor điều khiển máy thử đi về phía trước trục Z đi xuống hoặc đi về phía sau trục Z đi lên khoảng 50 bước, bước cực tiểu là 50. Thứ ba là điểm kiểm tra chờ trục Z. Số xung cần thiết bởi motor từng bước đối với sự di chuyển trục Z từ điểm kiểm tra đến điểm kiểm tra chờ được thiết lập phụ thuộc vào yêu cầu thực tế. Thứ tư là zero trục y, đưa trục y về zero. Nếu motor trục y không thể quay về zero tại một số xung nhất định do những lý do khác, tin báo lỗi sẽ xuất hiện. Chú ý, cái chức năng này chỉ có hiệu lực khi đưa vào giao diện cấu hình tham số. Thứ năm, điểm kiểm tra trục y hiển thị số xung của điểm kiểm tra trục y 200 xung ứng với 1 mm. Nó có thể được thiết lập bằng cách điều chỉnh tinh, điều chỉnh thô bên phải giảm 50 cho mỗi bước. Chú ý, nó không có hiệu lực khi trục y ở ở ở zero bên phải, điều chỉnh thô ở bên trái tăng 500 mỗi bước. Chú ý, nó không có hiệu lực khi trục y ở giới hạn trái. Điều chỉnh thô có nghĩa là số xung cần thiết khi motor trục di chuyển từ 0 đến điểm kiểm tra tăng hoặc giảm 50 của số này. Motor điều khiển thiết bị kiểm tra đi về phía trước trục y sang trái và hoặc về phía sau trục y sang phải khoảng 500 bước, bước cực tiểu là 500. Điều chỉnh tinh ở bên phải giảm 50 mỗi bước. Chú ý, nó không có hiệu lực khi trục y ở zero bên phải, điều chỉnh tinh bên trái giảm 50 mỗi bước. Chú ý, nó không có hiệu lực khi trục y ở giới hạn bên trái. Điều chỉnh tinh có nghĩa là số xung cần thiết khi motor trục di chuyển từ 0 đến điểm kiểm tra tăng hoặc giảm 50 của số này. Motor điều khiển thiết bị kiểm tra đi về phía trước trục y sang bên trái hoặc về phía sau trục y sang bên phải khoảng 50 bước, bước cực tiểu là 50. 6. Điểm kiểm tra chờ trục y. Số xung cần thiết bởi motor từng bật. Đối với di chuyển trục y từ điểm kiểm tra đến điểm kiểm tra chờ, quy luật thiết lập phụ thuộc vào yêu cầu thực tế. Đối với sản phẩm có số series mới, các tham số ở trên cần được điều chỉnh bằng tay. Đối với sản phẩm đã có cái bản kiểm tra thì có thể tải từ cơ sở dữ liệu và hiển thị trong cột tham khảo. Nếu số series của sản phẩm gia công không được lập bản trong cơ sở dữ liệu, cần phải điều chỉnh trục y và z, cần phải điều chỉnh cái điểm kiểm tra trục y z trước khi kiểm tra và tìm ra điểm kiểm tra tốt nhất, không cái khoảng khoảng cách giữa cái vật gia công và cái đầu dò không lớn hơn 0,5 mm, sau đó lít vào lưu cấu hình để lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Khi thực hiện lần kiểm tra tiếp theo, nhập cái số series của sản phẩm và lít vào tải cấu hình và các tham số ở trên của cái vật gia công với số series nào đó có thể được lấy ra để tham khảo. Các tham số kiểm tra khác: một, chế độ làm việc đo H hoặc đo B, mặc nhiên là đo H. 2, chế độ kiểm tra đo 2 chiều hoặc đo 3 chiều, mặc nhiên là đo 2 chiều. Phần 3, khoảng giống như khoảng H và cái bộ khuếch đại chuyển đổi B và H. Hoặc hoạt động này, tùy chọn này nó chỉ có hiệu lực trong chế độ đo H. Khoảng B, 4, khoảng B giống như khoảng B của bộ khuếch đại chuyển đổi B và H. Hoạt động này có hiệu lực trong chế độ đo B. 5, loại kiểm tra có 3 loại tùy chọn. Máy kiểm tra hỗ trợ 3 loại, máy thử hỗ trợ 3 loại kiểm tra vòng tròn bên ngoài, kiểm tra bề mặt đĩa và kiểm tra vòng vòng bên trong. Đường dò nó thay đổi theo từng loại kiểm tra. 6, tên cơ sở dữ liệu. Để nhập tên cơ sở dữ liệu trong chế độ đo 2 chiều, cần phải đặt tên cơ sở dữ liệu với số mẫu thay đổi tên cơ sở dữ liệu một cách tuần tự. Trong trường hợp lưu tất cả các dữ liệu kiểm tra của cùng một cơ sở dữ liệu, nó sẽ rất là bất tiện để tìm dữ liệu và bảo trì hệ thống. Nút chức năng 1, Loss Control Pricing, tải cấu hình, tìm theo cái số series sản phẩm và tải cấu hình tham số của sản phẩm nếu được thu. Tin nhắn nó sẽ hiện ra nếu không có bản ghi dữ liệu. 2, nhỏ là lưu cấu hình, lưu các tham số kiểm tra vào trong cơ sở dữ liệu theo số series sản phẩm. Nếu các tham số kiểm tra của sản phẩm đã tồn tại thì nó sẽ được ghi đè lên. Số 3, gọi lại. Nhấn nút này có thể dẫn đến việc giao diện kiểm tra chính nó hiện lại cái bảng mà không có thiết lập điểm kiểm tra. 4, điểm kiểm tra chờ. Motor trục IZ điều khiển cái vật gia công kiểm tra từ vị trí hiện tại đến điểm kiểm tra chờ. 5 là điểm kiểm tra. Motor trục IZ điều khiển cái hoặc gia công kiểm tra từ điểm hiện tại đến điểm kiểm tra. Chú ý, không lít vào điểm kiểm tra chờ hoặc là điểm kiểm tra nếu chưa chắc vị trí kiểm tra có thích hợp hay không. Số 6 là kiểm tra đưa vào giao diện kiểm tra chính, trục IZ chạy đến điểm kiểm tra chờ ở cùng một lúc sẵn sàng để kiểm tra. Thứ 7 là Exit Hot, chương trình kiểm tra. Phần 7.2, cấu hình các tham số 3 chiều. Bước di chuyển 0-20mm, mặc nhiên 0.5mm. Khoảng kiểm tra 1-100mm, mặc nhiên 1mm. Trong bề mặt bên ngoài và bên trong của kiểm tra hình trụ của cái cường độ thông lượng từ trong phép kiểm tra chéo thông lượng từ, thì xung quanh điểm kiểm tra ban đầu trục Z sẽ được thiết lập ở phía dưới của vật gia công, và sự di chuyển vào phép sự khoảng di chuyển kiểm tra là cái sự thay đổi vị trí khi hệ đi từ phía dưới đến phía trên trong suốt quá trình kiểm tra. Trong chế độ kiểm tra chéo của cường độ thông lượng từ trong cái bề mặt bên ngoài và bên trong của phép kiểm tra hình trụ của thông lượng từ, xung quanh điểm kiểm tra ban đầu thì trục y sẽ được thiết lập ở phía bên phải của cái vật gia công, và khoảng kiểm tra là cái sự thay đổi vị trí khi hệ thống di chuyển từ bên trái sang bên phải trong suốt quá trình kiểm tra. Pano phần 7.3 bảng điều khiển kiểm tra hai chiều. Khi thiết lập chế độ kiểm tra hai chiều thì hãy click vào nút test và nó sẽ dẫn đến giao diện kiểm tra chính. Khi click vào nút start testing thì cảm biến sẽ di chuyển đến điểm kiểm tra được chọn và bắt đầu kiểm tra. Trang số 16. Trong tập tin cơ sở dữ liệu được chỉ ra cái bảng ghi dữ liệu kiểm tra có thể được truy vấn bằng theo cái ngày kiểm tra và số sản phẩm. Chú ý là cái bảng này sẽ vẫn còn trong bộ nhớ trước khi thoát cái hệ điều hành. Nó chiếm một cái tài nguyên hệ thống. Dữ liệu tỉnh được đặt ở trong cái đường dẫn cài đặt chương trình DCN-DACO. Tên của tập tin là resource.txt. Nó có thể được mở trong Excel để xử lý dữ liệu. Tập tin resource.txt phải có định dạng văn bản. Bằng cách thay đổi khoảng trục X để mở rộng hoặc giảm một phần của đồ thị được hiển thị của cái sẽ được hiển thị bởi đồ thị. Ví dụ như nếu bạn phóng to một phần của hình vẽ thì của cái hình vẽ thì cái đồ thị hiển thị cái phần nhỏ hơn của hình vẽ trong cùng một diện tích hiển thị, nó mở rộng chi tiết của phần đó. Menu structure. Tập tin mở gọi lại dữ liệu được lưu trong thư mục được chỉ ra. Lưu mặc nhiên đường dẫn của sóng hai chiều cường độ thông lượng, đường dẫn cài đặt chương trình DCN-DACO CQ-CellWay, sóng hai chiều thông lượng, đường dẫn cài đặt chương trình DCN-DACO CT-CellWay, refresh vẽ đồ thị mới từ cái điểm về không theo hướng dương, phục hồi đồ thị đến trạng thái kiểm tra ban đầu, in đồ thị trong cái giao diện hoạt động, trả lại cấu hình giao diện, thoát chương trình màn hình dữ liệu, hiển thị dữ liệu, hiển thị giao diện dữ liệu, hiển thị đồ thị, hiển thị giao diện kiểm tra mặt phẳng XY, hiển thị cực, hiển thị giao diện tọa độ cực, dữ liệu start, hiển thị pano dữ liệu start, thiết lập khoảng giao diện thiết lập khoảng tọa độ. Phần 7.4 bảng kiểm tra 3 chiều. Khi chọn chế độ kiểm tra 3 chiều và click vào nút kiểm tra, nó dẫn đến giao diện kiểm tra chính. Khi click vào nút bắt đầu kiểm tra thì cảm biến sẽ di chuyển đến điểm kiểm tra được chọn, và theo một cái tuyến được chỉ ra nó bắt đầu kiểm tra. Cách thiết lập khoảng trục X và trục Z để mở rộng và giảm thiểu một phần của đồ thị được biểu diễn trên hình vẽ. Ví dụ nếu bạn phóng to một phần của đồ thị thì hình vẽ nó sẽ hiển thị phần nhỏ hơn của cái đồ thị trong cùng một lượng diện tích hiển thị, nó mở rộng ra chi tiết của cái phần đó. Khi kiểm tra cái nút hình chiếu XZ thì nó sẽ vẽ ra tất cả các hình chiếu được kích hoạt trong hiện tại nhưng nó không vẽ ra đồ thị. Menu Structure tập tin mở gọi là dữ liệu được lưu trong đường dẫn, trong thư mục được chỉ ra lưu mặc nhiên đường dẫn của sóng, sóng 3 chiều, cường độ, thông lượng, đường dẫn cài đặt chương trình DCN Daco CQSL Wave 3D, sóng 3 chiều, thông lượng, đường dẫn cài đặt chương trình DCN Daco CTC Wave 3D, lưu dưới dạng ảnh lưu pano hiện tại dưới dạng ảnh bitmap, re-ref lại đồ thị, vẽ lại đồ thị mới từ điểm về không theo hướng dương, re-ref dữ liệu, re-ref làm tươi dữ liệu, phục hồi đồ thị về trạng thái. Kiểm tra ban đầu chú ý khi thay đổi khoảng di chuyển của trục hãy click vào chi tiết này để phục hồi. In in dữ liệu trong cái giao diện kích hoạt, trả về cấu hình giao diện thoát chương trình cái kiểu của đồ thị 3D đường thẳng hiển thị cái đồ thị đường cong 3 chiều, bề mặt hiển thị đồ thị bề mặt 3 chiều, mesh hiển thị cái đồ thị 3 chiều dưới dạng lưới, cực hiển thị tọa độ cực 3 chiều, trụ hiển thị cái hệ tọa độ trụ 3 chiều, quay pen và phóng to đồ thị 3D trong các ứng dụng mà nó đang chạy. Phóng to để phóng to trên đồ thị. Ấn và giữ cái phím Alt và cái nút chuột trái trong khi drag chuột về phía trước hoặc về phía sau. Nếu chuột của bạn có bánh xe thì bạn cũng có thể phóng to trên đồ thị bằng cách quay bánh xe. Rotating Wave, quay đồ thị, ấn và giữ nút chuột trái và Right, Bend, Bend đồ thị, ấn và giữ phím Shift và nút chuột trái trong khi Right chuột. Cái con trỏ đồ thị, click và giữ cái nút chuột trái và Right con trỏ để kích hoạt cái con trỏ. Hình dạng là có dạng bàn tay, bạn cũng có thể dùng bàn phím để điều khiển cái đồ thị với con trỏ như được mô tả trong bảng sao, hoạt động bàn phím của con trỏ, phím mũi tên sang trái đi xuống điểm gần nhất theo hướng y trên đồ thị hiện tại, trên đơn vị của trục y là cái bước được thiết lập trước, phím mũi tên sang phải, phím mũi tên đi lên, phím mũi tên đi xuống, vân vân. Dữ liệu cái bảng dữ liệu bằng cách click vào nút Datasheet và chọn chi tiết 1 và 2 hoặc hiển thị Datasheet 1 hoặc Datasheet 2. Chú ý khi lần đầu tiên click vào nút menu hiển thị Datasheet và tiếp đó click vào Datasheet ẩn. Thiết lập khoảng giao diện thiết lập khoảng tọa độ. Khi kiểm tra cái nút vuông X, Y và Z bằng cách thiết lập cái khoảng trục X, trục Y và trục Z để mở rộng hoặc giảm thiểu một phần của đồ thị được trưng bày trên hình vẽ. Chẳng hạn nếu bạn phóng to một phần của đồ thị thì hình vẽ nó hiển thị phần nhỏ hơn của đồ thị trong cùng một lượng diện tích hiển thị, nó mở rộng chi tiết của phần đó. Click vào menu File và chọn phục hồi chi tiết để phục hồi lại cái khoảng ban đầu. Color Map là giản đồ đồ giản đồ màu, nó hiển thị cái kiểu giản, nó hiển thị cái pano thiết lập cái kiểu giản đồ màu. nó chỉ ra cái kiểu dạng đồ màu được sử dụng bởi đồ thị. Bạn có thể dùng các hàng số sau với loại dữ liệu này. Phổ màu, dạng đồ màu là phổ màu custom. Dạng đồ màu được định nghĩa tùy ý. Ray Care, dạng đồ màu là hang màu 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 nâu, màu xám. Non, không có dạng đồ màu được áp dụng. Shot, dạng đồ màu được mờ dần. Chú ý dạng đồ màu được áp dụng cho các điểm dữ liệu bằng cách ánh rạ giá trị biên độ của mỗi điểm dữ liệu đến một màu trong dạng đồ màu nếu dữ liệu biên độ không được chỉ ra. Đối với đồ thị thì dữ liệu Z được sử dụng cho cái dữ liệu về biên độ. 8 là lưu dữ liệu. 81 các tham số, tập tin, cấu hình, cường độ thông lượng. D cyan daco, CV CQ config, DF DBF thông lượng. D cyan daco, CT config, DBF. Các tham số trên được lưu bởi người dùng. Các tham số cấu hình của lần kiểm tra trước. Last config.tsv. Các tham số này được lưu tự động. Phần 8.2 tập tin database cho tập tin start kiểm tra hai chiều. Cường độ thông lượng trong thư mục D cyan daco SQL data tập tin này được thiết lập trước thông lượng trong thư mục D cyan daco CT cell data tập tin được thiết tập tin thiết lập trước. Các mã số trên được lưu tự động. 83 dữ liệu sống cường độ thông lượng kiểm tra hai chiều trong thư mục D cyan daco SQL quay kiểm tra 3 chiều trong thư mục D cyan daco SQL quay 3D thông lượng kiểm tra 2 chiều trong thư mục D cyan daco CT quay kiểm tra 3 chiều trong thư mục D cyan daco CT quay 3D. Tập tin được đặt tên bởi bởi mã theo mẫu và số kiểm tra được lưu tự động. Phần 8.4 các ảnh kiểm tra 3 chiều cường độ thông lượng trong thư mục D cyan daco CQ image thông lượng trong thư mục D cyan daco CT image. Tập tin được đặt tên theo mã mẫu và số kiểm tra được lưu tự động. Phần 9 cài đặt phần mềm, tháo bỏ, cài đặt lại và các hướng dẫn thiết lập. Phần 9.1 cài đặt phần mềm. Quá trình cài đặt phần mềm liên quan đến một số đối tượng cài đặt, một số là nó quen thuộc với Windows. Bắt đầu cài đặt chương trình bằng cách dẫn ra tập tin setup.exe trong 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 volume 1 ở trên CD-ROM hoặc đĩa cứng. Nó sẽ bắt đầu quá trình cài đặt. Chú ý rằng nếu bạn có cái tính năng bật, nếu bạn bật tính năng tự động thì Windows nó sẽ chạy tập tin setup.exe tự động. Bạn sẽ được 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 nhắc đường dẫn mà để cài đặt chương trình, mặc nhiên sẽ là C cyan daco. Bạn sẽ thay đổi đường dẫn là D cyan daco và chắc chắn rằng bạn có đủ dung lượng đĩa trên cái phong vùng đó. Chú ý, đường dẫn quyết định thiết lập nguồn dữ liệu. Hãy chắc chắn rằng nó là một cái đường cố định để dễ dàng thiết lập nguồn dữ liệu. Nhưng nếu đường dẫn không phải là DCNACO, chương trình sẽ chạy bình thường, chỉ là cái chức năng start dữ liệu kiểm tra hai chiều không có hiệu lực. 9.2 gỡ bỏ phần mềm. Bắt đầu gỡ bỏ phần mềm nên đưa vào bạn phải vào cái pano điều khiển, chọn S Remove Program, chọn CSI 3D.exe để gỡ bỏ theo các yêu cầu khách hàng. Phục hồi các tập tin sau, chẳng hạn như cqconfig.dbf, ctconfig.dbf và các dữ liệu sống đặc biệt trong thư mục quay. 9.3 gỡ bỏ phần mềm. Đảm bảo rằng chương trình hiện tại hoàn toàn được gỡ bỏ từ máy tính và chạy file setup để phần 9.3 cài đặt của mình chắc chắn rằng chương trình hiện tại đã được gỡ bỏ và sau đó chạy tập tin setup để cài đặt lại. Chú ý các tập tin phục hồi có thể copy sang cái đường dẫn cài đặt lại chương trình phần 9.4 thiết lập khác. SQL toolkit cho chương trình ở CD-ROM được sử dụng để cài đặt lại hệ điều hành bằng cách dẫn ra tập tin setup.sa trong SQL setup.sa, chọn Microsoft Visual C cộng cộng 2x4.x, thiết lập nguồn dữ liệu. Khi bạn cài đặt lại hệ điều hành, nó cần phải thiết lập và sử dụng để gắn kết với start tập tin cơ sở dữ liệu, kiểm tra hai chiều. Ta setting control panel administrative tool data show all dbc user dsns, tham khảo hình sau.